Bài ca chim ưng. Biển rộng mênh mông, vẻ oải thở dài bên bờ, im lìm trong giấc ngủ. Phía xa phẳng lặng, tràn ngập ánh trăng xanh. Mềm mại và óng ả, biển hòa lẫn với nền trời xanh biếc của phương Nam. Và trong giấc ngủ triền miên, nó phản chiếu những thớ mây trong suốt, mịn như lông tơ, đứng im phăng phắc và không che khuất những đường thêu kim tuyến của các quần sao. Tựa như trời cúi mình mỗi lúc một thấp xuống sát biển để hiểu thấu những điều mà sóng biển đang thì thầm không ngớt trong khi lười biếng trườn lên bờ. Những ngọn núi sườn mọc tùm những cây cối bị gió đông bắc uốn cong đi một cách kỳ dị, vươn cao đỉnh lên thành những nét mặt đột ngột đâm thẳng vào khoảng không xanh biếc. Những đường viền khắc khổ của núi tròn trịa bớt đi dưới lớp áo ấm áp và êm dịu của bóng đêm phương Nam. Núi đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì trang trọng. Núi hắt những bóng đen xuống, chùm lấy những ngọn sóng màu lục nhờ nhờ, như thể muốn chặn hẳn sự chuyển động duy nhất còn lại trong trời đất này, muốn bóp nghẹt tiếng sóng vỗ không ngớt và tiếng bọt sóng thở dài, bóp nghẹt mọi âm thanh xúc phạm đến cõi yên lặng huyền bí đang tỏa ra bốn bề cùng với ánh sáng xanh thép bạc của vầng trăng còn khuất sau đỉnh núi. Lại đứng Alan, lão Nadir Rahim thì thầm khấn khứa. Nadir Rahim Oglu là một lão chăn cừu vùng Krum, dáng người cao lớn, râu tóc bạc phơ, nước da cháy nắng miền Nam, một ông lão khô khan và thông thái. Ông lão với tôi nằm trên cát bên cạnh một tảng đá khổng lồ đã nứt lìa ra khỏi núi mẹ, phủ đầy bóng tối và rêu phong. Một tảng đá u sầu ảm đạm. Bên phía hướng ra biển, sóng đã đắp lên tảng đá một lớp bùn và rong, và những sợi rong rủ lòng thòng xuống đất như buộc chặt tảng đá vào dải cát chạy dài giữa biển và núi. Phía hướng vào núi, tảng đá phản chiếu cái ánh sáng run rẩy hắt từ đống lửa của chúng tôi nhóm lên, và trên mặt đá già nua chẳng chịt, những kẽ nứt sâu hắm chập chờn những bóng đen kỳ ảo. Chúng tôi lấy chỗ cá mới câu được, nấu một nồi canh, và cả hai đang ở vào cái tâm trạng nó khiến cho người ta thấy cái gì cũng trong sáng, có linh hồn, dễ hiểu thấu, và thấy lòng nhẹ nhõm trong sạch, không vương vấn một dục vọng nào ngoài ý muốn được suy tưởng. Trong khi đó, biển vẫn mơn trớn dải biển, và tiếng sóng nghe dịu dàng âu yếm như thể sóng đang xin được đến sưởi ấm bên đống lửa. Thỉnh thoảng trong bản hòa thanh cộng đồng của sóng biển thoáng nghe một cung bậc cao hơn, có chiều tinh nghịch. Đó là một đợt sóng dạn dĩ hơn đang trườn lại gần chúng tôi. Rahim nằm sấp trên bãi, đầu quay ra biển và trầm ngâm nhìn phía xa mờ ảo, khuỷu tay chống xuống cát, hàm tựa lên lòng bàn tay. Cái mũ lông cừu xù xù hất ngược ra sau gáy, gió biển mát rượi phả lên vầng trán rộng chi chít những nếp nhăn nhỏ li ti. Ông lão đang triết lý, không cần biết tôi có nghe ông không, có thể tưởng chừng ông đang nói với biển. Người nào một lòng thờ Thượng Đế thì lên thiên đường, còn kẻ nào không thờ Thượng Đế và đấng tiên tri thì sao? Có thể hắn đang ở trong đám bọt này, và những ánh bạc trên mặt nước kia có thể cũng là hắn, biết đâu. Đấng tiên tri tức Muhammad, sinh năm 570, mất năm 632, người sáng lập Hồi giáo. Biển tối sầm, cuồn cuộn những lớp sóng dũng mãnh sáng dần lên và rải rác trên mặt biển đây đó hiện lên những mảnh trăng vứt bừa bãi. Trăng đã ló lên từ phía sau những đỉnh núi xù xì và giờ đây nó trầm ngâm rót ánh sáng xuống mặt biển đang thở dài dâng lên đón nó, xuống biển và xuống tảng đá cạnh chúng tôi. Rahim, cụ kể chuyện đi, tôi yêu cầu ông già. Để làm gì? Rahim hỏi, không ngoảnh về phía tôi. Thế thôi, tôi thích nghe chuyện cụ kể. Tôi kể hết rồi, chẳng còn biết chuyện gì nữa. Đó là ông lão muốn tôi năn nỉ thêm, tôi bèn năn nỉ ông. Tôi kể lại một bài ca nhé, Rahim thuật lòng. Tôi muốn nghe một bài ca cổ, thế là bằng một giọng trầm, đều đều, cố giữ nguyên cái âm điệu đặc thù của bài hát, ông lão bắt đầu kể. Rắn nước bò lên cao, đi vào núi và nằm trong một khe núi ẩm ướt, mình khoanh tròn mắt trông ra biển. Rất cao trên bầu trời, vầng dương sáng chói, và núi thở hơi nóng lên trời, và phía dưới sóng xô vào đá. Và dưới đáy khe núi, trong bóng tối, dòng thác xùi bọt lao ra biển, cuốn đá sỏi, reo ầm ầm. Mình phủ bọt trắng xóa, bạc đầu và dũng mãnh, thác khoét núi và đâm xuống biển trong tiếng réo dữ dội. Bỗng trong khe núi, nơi rắn nước nằm khoanh, chim ưng từ trên trời rơi xuống, ngực dập nát, máu nhuốm khắp bộ lông. Kêu lên một tiếng ngắn, chim rơi xuống đất và tức giận vùng vẫy, ngực đập vào đá cứng. Rắn nước hoảng sợ nhanh nhẹn trườn ra xa, nhưng chỉ lát sau, rắn đã hiểu là chim chỉ còn sống được vài ba phút nữa. Rắn bò lại gần chim, con chim bị thương, và phì phì phun thẳng vào mặt chim. Sao? Mi sắp chết ư? Phải, ta đang hấp hối, chim ưng đáp sau một tiếng thở dài. Ta sống thật huy hoàng, ta đã biết thế nào là hạnh phúc, ta đã chiến đấu dũng cảm, ta đã trông thấy trời xanh, không bao giờ mày được thấy trời gần như vậy. Thật khổ thân mày. Thì đã sao, trời ư, chỉ là một chỗ trống. Ta bay làm sao được, ở đây ta sướng lắm, vừa ấm lại vừa ẩm ướt. Rắn đáp lời chim tự do như vậy, trong bụng cười thầm chim về những lời lẽ viển vông. Và rắn nghĩ, dù bay hay bò thì rốt cục cũng thế thôi, đều nằm trong lòng đất, đều trở thành tro bụi. Nhưng chim ưng dũng mãnh, bỗng vùng dậy, nhòm dậy một chút và đưa mắt nhìn dọc khe núi. Nước rỉ qua những khe đá xám xịt trong cái vực tối tăm, không khí ngột ngạt và sặc mùi thiêu giữa. Và thu hết tàn lực, chim ưng thét lên, tủi phiền và đau đớn. Ôi, sẽ được bay vút lên trời một lần nữa. Bây giờ ta sẽ áp chặt kẻ thù vào những vết thương trên ngực ta và sẽ bắt nó phải chết sặc trong máu của ta. Ôi hạnh phúc của chiến đấu! Rắn nghĩ, chắc trên trời sống thích thật cho nên nó mới riêng xiết như thế. Và rắn bàn với chim trời tự do. Thế thì mi hãy cố lẩn lên bờ vực rồi lao xuống. Có lẽ đôi cánh sẽ nâng mi và mi sẽ sống thêm ít nữa trong môi trường quen thuộc của mi. Và chim ưng giật mình rồi cất tiếng rên kiêu hãnh, lẩn lên bờ vực, móng trượt trên mặt đá nhảy nhụa. Lên đến miệng vực, chim giang cánh, hít một hơi dài cho đầy lồng ngực, mắt sáng quắc lên, rồi đâm bổ xuống. Nhưng rồi, như một hòn sỏi, Nó lăn trên vách đá, rơi xuống rất nhanh, cánh gãy, lông rụng tả tơi. Dòng thác đón lấy chim, cuốn sạch máu nó, phủ bọt lên thân nó và vùn vụt đưa nó ra biển. Và sóng biển vẫn xô vào đá với tiếng gầm buồn rười rượi, và xác chim không còn tăm tích trên mặt biển mênh mông. Nằm trong khe núi, rắn nước suy nghĩ hồi lâu về cái chết của chim, về mối tình tha thiết đối với trời cao. Và rắn nhìn lên khoảng không xa tắp vẫn hằng mơn trớn mắt chim bằng ước mơ hạnh phúc. Không biết sinh thời chim ưng nó trông thấy những gì trong cái khoảng trống trải vô cùng vô tận ấy. Tại sao những kẻ như chim ưng khi chết vẫn còn dày vò tâm hồn mình bằng tình yêu tha thiết đối với những chuyến bay lên trời cao? Thế nhưng chính ta lẽ ra cũng có thể biết được tất cả những điều đó nếu ta bay lên trời dù chỉ trong chốc lát. Rắn nói rồi làm, co người lại thành vòng, rắn tung mình lên không và ánh lên trong nắng thành một dải bạc mỏng. Kẻ sinh ra để bò thì không thể bay được. Quên mất điều đó, rắn rơi xuống đống đá, nhưng không chết mà chỉ cười phá lên. Thế ra cái thú của những chuyến bay lên trời là như vậy. Cái thú đó là ở chỗ rơi ngã. Loài chim thật buồn cười, chúng không biết rõ mặt đất, buồn chán với cảnh sống ở đây. Chúng cố bay cho cao lên trời và đi tìm một cảnh sống khác trong khoảng không nồng nực. Ở đấy chúng hoác ra, ở đấy nhiều ánh sáng lắm, nhưng không có thức ăn và không có chỗ dựa cho một cơ thể sống. Vậy thì tự hào để làm gì, trách móc mà làm gì, để mà che đậy bằng vẻ kiêu hãnh sự điên rồ của những khát vọng ôm ấp và giấu giếm bằng những lời trách móc sự bất lực của mình trước cuộc đời. Buồn cười thay cho lũ chim ấy. Nhưng bây giờ thì lời lẽ của chúng không lừa nổi ta nữa đâu. Chính ta đã biết rõ hết, ta đã trông thấy trời, ta đã bay vào bầu trời, đã đo nó, đã biết thế nào là rơi ngã. Nhưng ta không tan xác, mà chỉ thêm vững tin vào bản thân, mặc cho những kẻ nào không yêu nổi mặt đất, sống bằng không tưởng. Ta biết sự thật, và ta sẽ không đời nào tin những lời kêu gọi của nó, là tạo vật của đất đai, ta sẽ sống bằng đất đai. Và rắn khoanh tròn lại trên đá, hãnh diện với bản thân. Biển lấp lánh tràn ngập một ánh sáng rực rỡ, và sóng biển hung hăng xô vào bờ. Trong tiếng sóng gầm như tiếng sư tử vang lên khúc hát ca ngợi con chim kiêu hãnh, đá rung lên dưới sức sóng, trời rung lên trong tiếng ca dữ dội. Chúng ta hát lên, vinh quang thay sự điên cuồng của những người dũng cảm. Sự điên cuồng của những người dũng cảm, đó chính là chí anh minh của cuộc đời. Ôi, chim ưng dũng cảm, ngươi đã đổ máu trong cuộc chiến đấu với kẻ thù, nhưng rồi đây, những giọt máu nóng hổi của ngươi như những tia lửa sẽ lóe lên trong bóng đêm của cuộc sống, và nhiều trái tim quả cảm sẽ cháy bùng lên vì niềm khao khát điên cuồng vươn tới tự do, vươn tới ánh sáng. Quả ngươi đã chết, nhưng trong tiếng hát của những người can đảm và có sức mạnh tinh thần, ngươi mãi mãi sẽ là tấm gương sáng, một lời hiệu triệu đầy tự hào gọi họ về với tự do, với ánh sáng. Ta ca ngợi sự điên cuồng của những người dũng cảm. Phía xa, màu nguyệt bạch của biển cả lặng thinh, trên bờ sóng vỗ nhịp nhàng, và tôi lặng thinh nhìn ra khơi. Trên mặt nước, những đốm bạc từ trăng chiếu xuống mỗi lúc một dày, nồi canh của chúng tôi sôi khe khẽ. Một làn sóng tinh nghịch lăn trên bờ, kêu rào rào ra giọng thách thức truyền về phía đầu Rahim. Đi đâu? Xéo! Rahim khoát tay xua nó, và nó ngoan ngoãn lăn trở ra biển. Tôi không thấy buồn cười chút nào mà cũng không thấy sợ hãi trước câu nạt nộ của Rahim nói với sóng như nói với một vật có hồn. Mọi vật xung quanh trông đều sinh động, mềm mại, êm ái lạ lùng. Biển yên lặng một cách trang trọng quá, và người ta cảm thấy trong hơi thở mát mẻ của nó đưa vào dãy núi chưa nguôi hết sức nóng ban ngày, có che giấu nhiều sức mạnh lớn lao được kiềm chế lại. Trên nền trời xanh thẳm, những đường kim tuyến của các quần sao viết thành một cái gì trang nghiêm, huyền diệu, như một phép màu, khiến trí tuệ bồi hồi chờ đợi một sự khải thị nào. mọi vật đều mơ màng trong giấc ngủ, nhưng là một giấc ngủ hết sức mong manh. Và người ta cảm giác như chỉ một giây sau, mọi vật đều sẽ giật mình tỉnh dậy và sẽ vang lên trong một bản hòa tấu hoàn mỹ của những âm thanh êm ái vô cùng. Những âm thanh ấy sẽ kể về những điều bí ẩn của vũ trụ, sẽ giảng giải cho trí tuệ hiểu nó, rồi sẽ làm cho trí tuệ tắt đi như đốm lửa ảo huyền, và sẽ đưa linh hồn bay lên cao trong cái vực màu xanh thẫm. Và từ đấy, những đường sao rung rinh cũng sẽ vang lên tiếng nhạc diệu kỳ của khải thị để đón lấy linh hồn. Năm 1895, Cao Xuân Hảo.